Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình tuần này xin được gửi tới quý vị và các bạn những nội dung Cái đẹp trong thơ phái đẹp, bài của tác giả Dương Kỳ Anh đăng trên tuần báo Văn nghệ số ra mới đây. Tiếp đó là chuyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Giang đăng trên chuyên san báo Thái Nguyên hàng tháng với nhan đề Chuyện một nữ doanh nhân. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đã là ngày 14 tháng 3, nhưng có lẽ rất nhiều người, đặc biệt là những người thuộc phái đẹp, vẫn còn lâng lâng cảm giác hạnh phúc ngọt ngào của ngày hội dành riêng cho một nửa nhân loại, ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Và bản thân tôi cũng muốn được sống chậm lại, dù chỉ là một chút thời gian, để lắng lại những cảm xúc nồng ấm yêu thương của những ngày mùng 8 tháng 3 đã qua. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ Việt Nam qua những vần thơ của những nữ thi sĩ. Cái đẹp trong thơ phái đẹp, bài viết của tác giả Dương Kỳ Anh đăng trên tuần báo Văn nghệ số ra mới đây. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Phái đẹp, một nửa nhân loại của chúng ta có biết bao nhiêu nhà thơ từ xưa đến nay. Khi tôi tìm kiếm những câu thơ mà tôi cho là hay để đưa vào cuốn Những câu thơ hay Đông Tây Kim Cổ, nhà xuất bản Giáo dục 2013, tôi mới biết được nhiều điều mà lâu nay tôi chưa hiểu hết. Cái đẹp trong thơ phái đẹp mà tôi đã đọc, đã chiêm nghiệm mấy chục năm nay và bây giờ vẫn đang tìm kiếm, quả là vô cùng vô tận, muôn màu muôn vẻ như chính thế giới của người đẹp vậy. Vui không có hạn, sầu không hạn, nằm giữa lòng trăng, khóc giữa trời. Hai câu thơ của cố nữ sĩ Vân Đài mà sinh thời thi sĩ Bùi Giáng đã cho rằng quả thực 4.000 năm văn hiến, Việt Nam chỉ có thể nảy hột tinh hoa ra hai câu thơ như thế. Ta phải coi Vân Đài nữ sĩ như bà nội, bà ngoại chúng ta thì mới cảm hết cái mênh mông trong mấy vần thơ này. Có thể thi sĩ họ Bùi có cách nói khác người, nhưng quả thực những câu thơ như thế cứ ngân lên trong tôi mỗi lần nghĩ về thơ. Và mỗi lần mùa xuân đến, đi qua những cánh đồng lúa xanh dờn trong mưa bụi, tôi lại nhớ tới bức tranh quê của cố nữ sĩ Anh Thơ. Trên đồng lúa xanh dờn và ướt lạnh, đàn sáo rừng xà xuống mổ vu vơ, những cánh bướm bay dập dờn trước gió, những trâu bò thong thả cúi ăn mưa. Vẻ đẹp làng quê Việt Nam có lẽ muôn đời vẫn là vẻ đẹp của thi ca, trong thi ca, như chính quê hương tôi, nơi có đèo ngang nổi tiếng với những câu thơ của bà Huyền Thanh Quan. Bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá, lá chen hoa, lừa thừa dưới núi tiêu vài chú, lác đác bên sông, dở mấy nhà. Và trong thơ của bà chú thơ nôm Hồ Xuân Hương, xiên ngang mặt đất rêu từng đám, đâm toạc chân mây, đá mấy hòn, một cảnh sắc vô cùng sống động. Đến thời hiện đại, thơ phái đẹp càng phong phú đa dạng, từ vẻ đẹp thiên nhiên đến vẻ đẹp con người, nhất là những người con gái vì nước mà hy sinh cả bản thân mình. Có phải thịt da em mềm mại trắng trong đã hóa thành những làn mây trắng? Gương mặt em bạn bè tôi không biết, nên mỗi người có gương mặt em riêng. Lâm Thị Mỹ Dạ, Khoảng Trời và Hố Bom. Để rồi trên đất nước này, những người con gái, những người chị, người mẹ đã hy sinh cả tình yêu, hạnh phúc trong những tháng năm đợi chờ của tuổi trẻ vì đất nước. Anh khoác ba lô về, đất trời dồn chật lại. Em tái nhợt niềm vui như trăng mọc ban ngày. Lê Thị Mây. Thiển nghĩ, vẻ đẹp của tình yêu đôi lứa, của tâm hồn con người mới là vẻ đẹp muôn đời trong thi ca, nhất là thi ca của phái đẹp. Mỗi lần nghe bài hát phổ thơ của cố nữ sĩ Xuân Quỳnh, thơ tình cuối mùa thu, có lẽ hàng triệu người cũng thổn thức như tôi. Tình ta như hàng cây đã qua mùa bão tố, tình ta như dòng sông đã yên ngày thác lũ. Mùa thu ra biển cả, theo dòng nước mênh mông. Mùa thu vào hoa cúc, chỉ còn anh và em, chỉ còn anh và em là của mùa thu cũ. Sinh thời nữ sĩ Xuân Quỳnh là người yêu hết mình, sống hết mình, không chỉ trong thơ. Dù chị biết lời yêu mỏng manh như sương khói, ai biết lòng anh có đổi thay. Có những tình yêu mãnh liệt như nữ sĩ Xuân Quỳnh, cũng có những tình yêu thầm kín như Hương Thầm của nữ sĩ Phan Thị Thanh Nhàn. Giấu một chùm hoa sang nhà hàng xóm, nhờ hương thơm nói hộ tình yêu, hương bưởi thơm cho lòng bối rối. Không chỉ có thế, tình yêu thầm kín, dân dã mà nồng say cũng được nữ sĩ Phan Thị Thanh Nhàn diễn tả rất thành công. Các cụ ông say thuốc, các cụ bà say trầu, còn con trai con gái chỉ nhìn là say nhau. Vẻ đẹp trong tâm hồn người phụ nữ Việt Nam ngàn đời chính là vẻ đẹp thầm kín, đoan trang, nhu mì, không hề phô trương. Nhưng khi tình yêu say đắm ngập tràn tâm hồn người con gái, mọi ngăn cách không là gì, như nhà thơ Bùi Sim Sim đã viết: "Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh." Tình yêu có muôn vàn tâm trạng mà những nhà thơ trẻ hiện đại bây giờ không ngại bày tỏ hết những cảm xúc sâu xa nhất, bản ngã nhất, cháy bỏng nhất. Nỗi nhớ phờ phạc đổ bóng những chiều tà, nỗi nhớ gầy rạc trong thân xác heo rũ, nỗi nhớ như axit ăn mòn răng tóc. Trích bài thơ Con thú của Như Bình. Khi người thơ không còn giấu giếm những tình cảm cháy bỏng trong sự phân thân đau đớn tột cùng, thơ ca đã thực sự ám ảnh tâm trí người đọc. Nhà thơ Trần Kim Hoa viết: "Nẻo mù xa xứ, nẻo trời phân vân, nẻo người lữ thứ, nẻo vời cố nhân." Trích tập thơ Bên Trời. Vẻ đẹp của hồn thơ là vậy. Còn tác giả Vân Khánh thì viết: "Bàn tay mỏi lắm, bấm đốt nhớ mong, năm cùng tháng tận, vui buồn có không." Tôi đọc một lần những câu thơ như thế mà thuộc lòng, giản dị mà sâu sắc, chân thật mà gợi mở. Chỉ có phái đẹp mới có thể viết những câu thơ như thế. Tôi như đang hình dung những người mẹ, người vợ bấm đốt ngón tay chờ đợi chồng con, hay những người con gái bấm đốt ngón tay chờ người yêu trở về từ chiến trận. Với tôi, đó là những câu thơ hay, lời ít mà ý nhiều. Một dạo Đinh Thu Vân đã cuốn hút người đọc bằng những bài thơ với những ý tưởng thân quen mà cũng lạ. Người thơ yêu cả những bài thơ của người yêu của mình làm tặng người khác. Thơ anh kỷ niệm một thời, em xin giữ lại một đời vì anh. Trái tim đã đập chân thanh, xin yêu ngày tháng chưa dành cho nhau. Cha ông xưa từng nói đã yêu, yêu cả tông ti họ hàng. Tình yêu trong thơ Đinh Thu Vân là vậy. Đó cũng là một nét đẹp, nhân văn trong những người con gái đang yêu. Đoàn Thị Tảo chỉ có một bài thơ được phổ nhạc viết về chị mình mà người đọc người nghe cứ xao xuyến bồi hồi, ngổn ngang tâm sự. Ngày chị sinh, trời cho làm thơ, vấn vương mấy sợ tơi trời, tình riêng bỏ chợ, tình người đa đoan. Vũ Thị Huyền, một nhà thơ từng đoạt giải tác phẩm Tuổi Xanh, có nhiều câu thơ mà tôi thích. Ngửa mặt nhìn trời sương khói, hoa vàng vẫn thả bùa mê. Khi Đặng Nguyệt Anh, một nhà thơ ở thành phố Hồ Chí Minh viết: "Cất dùng tôi tuổi 50, để tôi sống lại cái thời ngày xưa, cái thời lung liếng đong đưa, bao nhiêu cậu ấm củ cưa theo mình", thì tôi hiểu rằng tình yêu là không có tuổi. Trần Thị Ngọc Hồng, một tác giả thơ Nam Bộ, cháu ruột của giáo sư Trần Văn Khê, nhiều năm qua thường gửi cho tôi những bài thơ mà chị sáng tác. Tôi thích nhiều câu thơ của người thơ vùng sông nước Cửu Long này. Tơi trời sao đỉnh phù vân, tiễn con mẹ gánh bâng khuâng trở về. Tình cảm của những người con gái sau lũy tre làng mà Nông Thị Hưng gửi vào những câu thơ gần gũi với ca dao, dù người thơ đang sống trong thời công nghiệp hóa. Viện vào bậc đá rêu phong, nhận ra trống rỗng trong lòng bấy lâu, cánh cò bay mỏi ca dao mà không thoát khỏi bờ ao gốc làng. Để rồi, đàn trời chẳng xéo mà đau, đàn ta lỗi nhịp trước sau vẫn buồn. Một dạo, nhiều người yêu thơ khen bài thơ về đôi guốc của Phi Tuyết Ba: "Đôi guốc đỏ biết rằng em đã đến." Chỉ có những người phụ nữ tinh tế nhìn đôi guốc lạ ở cửa phòng người con trai mà biết mình phải làm gì. Bây giờ tôi vẫn gặp Phi Tuyết Ba với những câu thơ tinh tế như thế: "Nhẹ hơn nửa cánh hoa hồng, mỏng hơn một sợi tơ không lưng trời." Hồ Thị Hải Âu, một tác giả đoạt giải tác phẩm Tuổi Xanh, qua bao thăng trầm của cuộc đời vẫn hồn nhiên trong trẻo: "Em vẫn thế, vẫn dại khờ như thế, sao không đành ngoảnh mặt làm ngơ." Còn tác phẩm Tuổi Xanh, Ngô Lan Anh thì viết: em về cho ngày nắng, thanh thang những con đường. Em về đi mùa nhớ, lúa trầu đồng đâm hương. Tôi yêu những tâm hồn trong trẻo của người con gái Việt Nam, dù họ đi qua bao gian nan vất vả của cuộc đời, trong thơ và cả trong cuộc sống hàng ngày. Đó phải chăng cũng là một trong những vẻ đẹp của phái đẹp cuốn hút chúng ta không chỉ trong thơ.
Đồng xanh gió dù êm và mây nắng bước chân em về, từ khi có anh bên em đời em như vần thơ. Đồng xanh hát gì sao nắng thăm tô má em ưng vòng, bên anh nồng nàn yêu thương ngỡ ngàng như là từ bao lâu. Tình em rất mong manh nhờ gió nói
Quý vị và các bạn thân mến, ở phần đầu chương trình, quý vị và các bạn đã cùng tác giả Dương Kỳ Anh chiêm ngưỡng vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ Việt Nam qua những vần thơ đầy cảm xúc của những nữ thi sĩ nổi tiếng. Cái đẹp trong thơ phái đẹp. Để thêm yêu những tâm hồn trong trẻo của người phụ nữ Việt Nam, dù họ đi qua bao gian nan vất vả, đắng cay của cuộc đời, trong thơ và cả trong cuộc sống hàng ngày. Phần cuối chương trình Văn hóa văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Sang với nhan đề Chuyện một nữ doanh nhân. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Anh bảo tôi kể về những kinh nghiệm làm giàu ư? Điều ấy có lẽ chẳng lợi ích cho ai. Nhưng quả là có chuyện này, tôi muốn tâm sự với anh. Viết được hay không là tùy anh. câu chuyện này suốt 40 năm qua, tôi chỉ muốn có dịp là kể lại tất cả. Hồi ấy, mới 10 tuổi, tôi đã trở thành một cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tuy bố mẹ tôi vẫn sống nguyên vẹn ở đời, thậm chí bố tôi còn là một nhạc sĩ nổi tiếng. Còn mẹ tôi, tuy chỉ là một nhân viên đánh máy, nhưng rất xinh đẹp. Là một cô bé ngây thơ, tôi làm sao hiểu được vì đâu gia đình tôi bỗng tan đàn, xẻ nghé. Có người nói, bố mẹ mày bỏ nhau vì quanh năm thiếu đói. Lúc ấy, tôi không tin đồng tiền lại có sức mạnh ghê gớm đến thế. Nhưng rồi, tôi cũng lờ mờ hình dung được cảnh sống túng quẫn trong cái gia đình bé nhỏ của tôi. Chiều chiều, mẹ tôi đạp xe về nhà, vứt xoảng cái cặp lồng xuống chậu rửa bát và bắt đầu rên xiết. Người ta thì nhà cao cửa rộng, cái kiếp nhà mình đúng là kiếp chó. Tôi cãi, bố là nhạc sĩ, mẹ không biết nhạc sĩ vinh dự như thế nào à? Mẹ dúi đầu tôi xuống. Sĩ cho lắm vào mới đói giã cái họng ra. Chao ôi, quả là mẹ tôi cần tiền nhiều lắm, cần gấp bội phần cái danh hiệu nhạc sĩ của bố tôi. Bố tôi thì lại khác, hình như có một sức mạnh nào đó nhập vào ông. Nó làm ông trở thành một người khinh rẻ đồng tiền một cách thái quá. Ngày ấy, ông đang dồn sức để viết một ca khúc. Theo như ông nói, đó là một ca khúc ca ngợi một tình yêu cao cả, dám vượt qua mọi sóng gió để chiếm lĩnh đỉnh cao của hạnh phúc. Tôi đã chứng kiến nhiều ngày đêm ông quên ăn, quên ngủ, cặm cụi cùng những khuôn nhạc trên bàn làm việc. Ông giống như một vận động viên leo núi, bất chấp gian lao nguy hiểm, chỉ cốt sao cắm được lá cờ hiệu trên đỉnh cao, lập một kỷ lục cho đời. Vì thế, mối bất hòa của bố mẹ tôi mỗi lúc một thêm dữ dội. Tôi là một đứa bé con, không được tham dự vào chuyện người lớn. Ngày ấy, tôi chỉ biết trong bữa cơm, cố ăn bớt đi một bát, hy vọng bớt được một lời kêu ca phàn nàn, bớt đi một giọt mồ hôi trên má của mẹ. Nhưng rồi, những thiện ý quá nhỏ nhoi ấy của tôi làm sao ngăn được cơn xoáy lốc trong cuộc đời. Cơn lốc ấy đã đổ ập xuống cái gia đình khốn khổ của tôi một cách không thương tiếc. Sự việc chỉ được bắt đầu từ một chiếc quạt máy. Hôm ấy trời oi bức, mẹ tôi hớn hở mang về một chiếc quạt máy bóng loáng. Tôi sướng rên hỏi mẹ. Mẹ ơi, bố mua hả mẹ? Hôm qua bố bảo bố sẽ lĩnh tiền nhuận bút mà. Mẹ tôi mỉa mai. Nhuận bút của bố mày thì chỉ đủ mua cái quạt giấy thôi, hiểu chưa? Mẹ vặn cho cái quạt lắc đầu đi mẹ. Tôi vừa nhìn chiếc quạt đầy ngưỡng mộ vừa nói. Mẹ cốc vào trán tôi. Gọi là cái tuốc năng, chứ lắc đầu lắc cổ cái gì. Rõ thật là bố nào con nấy, cả đời không biết cái quạt máy là thế nào. Vừa lúc bố tôi về, nhìn thấy chiếc quạt, bố ngạc nhiên. Em mới mua quạt à? Mẹ sừng sỉa. Thế mà cũng phải hỏi. Chờ anh thì đến đời tiểu sành, mẹ con tôi mới có cái quạt mà dùng. Em được cơ quan phân phối hay sao? Mẹ tôi nói mát. Nhân viên quèn như tôi thì ai người ta phân phối cho cơ chứ? Cái quạt này cũng dễ đến tiền trăm em nhỉ? Em lấy đâu ra tiền mà mua? Tôi xấu số thật, nhưng may có người thương tình nên mới sắm được. Nhưng sao anh cứ lục vấn tôi mãi như thế? Giọng bố tôi hơi nặng. Nhưng ai giúp em? Mẹ tôi vênh mặt lên. Anh Khoa, giám đốc công ty thương nghiệp thành phố, anh đã nghe thủng chưa? Lão Khoa, em quen lão từ bao giờ vậy? Mà Thoa này, cái lão Khoa ấy lắm tiếng xấu lắm đấy. Giọng mẹ tôi đanh đảnh. Chẳng qua trâu buộc thì ghét trâu ăn, thấy người ta có điều kiện hơn thì ghen ghét. Người đời chỉ muốn ai cũng kiết xác như anh thì mới hả lòng hả dạ. Em không được ăn nói như thế. Cái lão Khoa ấy tuy giàu có thật, nhưng mà bất lương lắm. mẹ tôi lồng lên. Anh đúng là đổ vô ơn. Người ta thấy mình nghèo, giúp cho cái giấy phân phối. Thiếu tiền, người ta lại bù thêm cho. Thế mà, còn bạc như vôi ấy. Bố tôi tắt quạt, sẵn giọng. Tôi cấm cô ăn nói hồ đồ như thế nhé. Nhỡ ra chuyện này có gì không minh bạch thì sao? Mẹ tôi nổi giận đùng đùng, nói như thét lên. Cút hết đi, từ giờ nóng vã mồ hôi thì cũng đừng kêu nữa nhá. Cút, cút đi. Mẹ giận cá chém thớt, xô tôi ra cửa. Tôi bị mắng oan, xị mặt ra. Bố tôi cầm tay mẹ, cố nén giọng. Thôi bình tĩnh lại nào, nóng bức cũng được, nghèo đói cũng được, khổ cũng được. Nhưng đừng làm điều gì ảnh hưởng đến tương lai cuộc sống. Ôi sao, mẹ tôi nhảy thách lên. Sống, sống như anh thì cũng coi như đã chết. Suốt ngày đàn hát mà vẫn không một đồng xu dính túi. Thử hỏi, anh là nhạc sĩ hay là nhục sĩ? Mặt bố tôi tái nhợt đi. Bố tôi vốn hiền lành, nhưng một khi ai dám bôi nhọ danh hiệu nghệ sĩ của ông, thì hãy coi chừng. Quả là thế. Mặt ông xám ngoét, hàm răng ông nghiến chặt. Bất thần, ông nhảy một bước tới gần, vung tay đấm vào chiếc quạt như đấm vào mặt kẻ tội phạm vô hình. Mẹ tôi lao tới che đỡ cho cái quạt mà bà đã phải tốn bao công sức mới có được. Nhưng không kịp nữa, chiếc quạt văng mạnh và đập vào trán mẹ tôi. Máu chảy lênh láng, mẹ tôi nằm vật xuống nền đất. Sau một tuần cấp cứu ở bệnh viện, vết thương ở đầu mẹ tôi cũng đã khỏi, nhưng vết thương trong trái tim mẹ thì vĩnh viễn không lành. Một đêm mẹ tôi thầm thì bên tai tôi. Con ơi, mẹ phải cứu con và cứu cả mẹ nữa. Không thể cứ sơ xác mãi như thế này được. Rồi một ngày, bố mẹ tôi ra tòa. Và sau đó tôi được biết một quyết định của bố mẹ. Bố tôi trở lại Lai Châu công tác. Nơi ấy, ông đã gắn bó một thời trai trẻ, nơi đã hình thành những nốt nhạc đầu tiên trong sự nghiệp sáng tác của ông. Còn mẹ tôi đi lấy chồng, dượng tôi chẳng ai xa lạ, chính là ông Khoa. Mấy năm sống cùng dượng, mẹ tôi đã ngẩng cao đầu trước bản dân thiên hạ. Nhìn mẹ tươi vui trong cuộc sống mới, tâm hồn tôi ít nhiều cũng bớt tê dại, đớn đau trong cảnh chia lìa. Nhưng rồi vài năm sau đó, ông Khoa bị dính vào một vụ tham ô, phải bán toàn bộ gia tài để chạy trọt mới mau thoát khỏi trại giam. Ông ta quyết định vào thành phố Hồ Chí Minh để làm lại cuộc đời. Mẹ tôi nuốt nước mắt, lẽo đẽo đi theo. Còn tôi, không còn con đường nào khác là phải ở lại học nốt mấy năm cấp 3 bằng đồng lương mất sức ít ỏi của mẹ để lại. Năm ấy, bố tôi mắc bệnh ung thư, qua đời. Ngày tôi cầm tấm bằng tốt nghiệp phổ thông, cũng là ngày tôi nhận được tin mẹ bị tâm thần. Lão Khoa ruồng bỏ mẹ, chạy theo một mụ buôn chuyến vào tận Cà Mau sinh sống. Người ta bảo, thỉnh thoảng vẫn gặp một bà điên người Bắc lê la trong mấy cái chợ. Nhưng suốt mấy chục năm dòng, tôi đi tìm kiếm mà không thấy mẹ. Chắc là bà đã không còn trên cõi đời này nữa. Anh ạ, bây giờ về vật chất, tôi không thiếu thốn một thứ gì. Nhưng anh xem, tôi đâu có được một ngày vui. Như tôi đã nói, chuyện ly tán của gia đình tôi chỉ được bắt đầu từ một chiếc quạt máy. Giờ đây nếu thích, tôi có thể mua một lúc hàng nghìn chiếc quạt máy loại tốt. Nhưng thật quá vô nghĩa phải không anh? Hai nấm mồ của bố mẹ tôi, người Bắc, kẻ Nam, chính là hai nấm mồ chôn sâu những nỗi đau vĩnh viễn trong cuộc đời tôi, ám ảnh tâm hồn tôi không dứt. Chuyện của tôi là thế. Nếu như anh cho rằng cái cảnh đời đầy nước mắt ấy chính là động lực để tôi có thể trở thành một doanh nhân thành đạt như ngày hôm nay, thì tôi cũng không phản đối.
Trôi đi vui buồn tôi đâu biết chi, mãi mê ganh đùa theo phù du chẳng lối thoát. đời trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tênh rồi bỗng sang ngày vui rình đèn nơi hoa tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng ta nghe hạnh phúc như về đây. Có lúc ta gục ngã nhìn ngày trôi hững hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười và những khi bên người ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Mãi mê ghen đùa theo phù du chẳng lối thoát, đời trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tênh rồi bỗng sang ngày khu vườn rừng đã nở hoa tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chớp cánh nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng ta nghe hạnh phúc như về đây. Có lúc tôi gục ngã nhìn ngày chưa hững hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười và những khi bên người ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Có lúc tôi gục ngã nhìn ngày chưa hững hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười và những khi bên người ngày chẳng có lo toan mệt nhoài. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời.
Thông báo tuyển lao động đi làm việc tại châu Âu. Công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tác quốc tế Thái Việt Thavicom là công ty của tỉnh Thái Nguyên. Công ty thông báo tuyển lao động đi làm việc tại châu Âu như sau. 1. Tuyển lao động đi làm việc tại Hungary. Số lượng 260 nam, tuổi từ 20 đến 45, có sức khỏe tốt và đủ điều kiện xuất cảnh theo quy định. Công việc thợ cơ khí, lái máy cẩu và lao động phổ thông. Thu nhập hàng tháng đã trừ chi phí từ 18 đến 40 triệu đồng, tùy ngành nghề. Được chủ sử dụng khi trả toàn bộ tiền ăn, ở, bảo hiểm, vé máy bay 2 chiều. Tổng phí xuất cảnh khoảng từ 63 đến 68 triệu đồng, tùy ngành nghề. Thời hạn hợp đồng 2 năm. 2. Tuyển lao động đi làm việc tại Bulgaria. Số lượng 40 nam và nữ, ưu tiên cặp vợ chồng, tuổi từ 22 đến 48, có sức khỏe tốt và có đủ điều kiện xuất cảnh theo quy định. Công việc trồng trọt, chế biến rau, củ quả xuất khẩu. Thu nhập hàng tháng đã trừ chi phí từ 16 đến 20 triệu đồng. Được chủ sử dụng chi toàn bộ tiền ăn, ở, bảo hiểm, vé máy bay 2 chiều. Tổng chi phí xuất cảnh không vượt quá 63 triệu đồng. Thời hạn hợp đồng từ 2 đến 5 năm. 3. Dự kiến thời gian xuất cảnh. Tháng 7, tháng 8 năm 2021. Nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 23 tháng 3 năm 2021. Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp số điện thoại 0974 766 183, 0974 766 183 hoặc Công ty Hợp tác Quốc tế Thái Việt. Địa chỉ số 478 đường Thống Nhất, thành phố Thái Nguyên, gần bến xe Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Hy vọng những nội dung mà chúng tôi vừa gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sẽ góp phần cùng quý vị và các bạn khởi động một ngày Chủ nhật thật vui và ý nghĩa. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.